cái sự giải thoát đó nó có sâu có cả để cho người ta biết mà không có lầm lẫn. Ơn sáu chỉ trí trước chẳng phải một chẳng phải khác, như thế trí và sở tri chẳng phải khác chẳng phải chẳng khác. Đại huệ trí và sở tri chẳng phải khác chẳng phải chẳng khác ấy là phi thường, phi vô thường, phi tá, phi sở tá, phi hữu vi, phi vô vi, phi giác, phi sở giác, phi tướng, phi sở tướng, phi ấm, phi khác ấm, phi thuyết, phi sở thuyết, phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng đồng. Vì phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng đồng nên đều lìa tất cả lượng, lượng tức là tâm suy nghĩ. Đa, trí và sở tri tức là cái bị biết, cái hay biết và cái bị biết, hay là trí và sở tri trước, trí tuệ và sở tri trước, nó không phải một, không phải khác như hồi nãy tôi nói. Bởi có trước cho nên mới có cái trí để phá trước, mà trí phá trước thì trí và trước dường như hai mà nó không phải hai, thì trước hết thì trí diệt. Nhờ trí mà dẹp được trước, hai cái nó không có tách rời nhau, không có trước thì không có trí. Bởi vậy cho nên nói nó không phải một, không phải khác, không phải thường, không phải vô thường, vân vân, tất cả đều phi hết. Nói tóm lại là nó ra ngoài tất cả cái lượng, lượng tức là tâm lượng của chúng ta. Giải thích trước nó pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một chẳng phải khác. Ở đây nó pháp thân cùng bát nhã chẳng phải một chẳng phải khác, chỉ trí là bát nhã. Ở trên giải thoát đây nói về bát nhã, ở đây nó pháp thân cùng bát nhã chẳng phải một chẳng phải khác. Xong lại nói bát nhã cùng sở tri chẳng phải một chẳng phải khác ấy. Vì bát nhã là thủy giác, từ pháp thân bản giác mà sanh. Nói thủy giác thì cùng với bản giác không khác. Nếu sở tri trước đến thập nhất địa vẫn còn có hai phần ngu cực vi tế, đến diệu giác thật địa mới hay từ sạch. Đó là trí cùng với trước phân rõ có hai. Thành ra chữ sở tri là sở tri trước, là sở tri trước tới đẳng giác mà vẫn còn hai cái phần ngu vi tế, kịch vi tế, đến thành diệu giác là Phật mới hết. Bởi vì nếu mà hết thì đã thành Phật mất rồi, phải không? Còn tí mỏng đó nữa mà chưa có hết cho nên gọi là thập nhất địa, là đẳng giác. Như vậy thì ở đây thấy cái trước và cái trí dường như nó là hai. Lại nói chẳng phải một chẳng phải khác ấy, bởi vì lìa trí không trước, lìa trước không trí, pháp không có ngã tánh, nên nơi đây càng rõ. Bởi vì trí là do trước mà mới có khởi trí, như vậy trí là để phá trước, thì như vậy thì trước với trí dường như hai mà không có hai. Xong Như Lai tự tánh trên ngã, lìa tứ cứu vượt tất cả số lượng, chẳng phải chỗ biết của tư lương, tức là không phải chỗ biết của cái suy nghĩ. Kèm nói pháp phi tác vân vân đều là lặp lại lời hỏi trước để nhiếp hết trong lìa tứ cứu. Là như vậy thì tất cả pháp thân bát nhã giải thoát nó không phải một không phải khác vân vân, lìa tứ cứu. Bây giờ tổng bảy, tổng kết pháp thân lìa các căn lượng gồm tụng. Lìa tất cả lượng thì không ngôn thuyết, không ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì không diệt, không diệt thì tịch diệt, tịch diệt thì tự tánh niết bàn. Quý vị thấy đơn giản vậy đó. Lìa tất cả lượng, lượng tức là tâm lượng, những tâm suy nghĩ. Mà lìa tất cả tâm suy nghĩ thì đâu còn nói ngắn. Bây giờ học nghĩ nói như vậy, những cái nói năng gốc từ cái suy nghĩ, suy nghĩ cho nên có ngôn thuyết. Bây giờ lìa suy nghĩ thì không có ngôn thuyết, mà không ngôn thuyết thì nó vô sanh. Nó không có ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì nó là không diệt, thì không diệt thì nó là tịch diệt, mà tịch diệt tức là niết bàn, tự thanh niết bàn. Như vậy thì nói cách dài dòng lẩn quẩn, cho mình tóm lại, không gì ngoài cái rời tất cả tâm lượng, rời tất cả ngôn thuyết, đó là tịch diệt, là niết bàn, phải không? Bởi vì tâm lượng ngôn thuyết nó theo nhau, mà có tâm lượng có ngôn thuyết thì đó là tướng sanh diệt. Sanh diệt thì nó là động, nó không phải là tịch diệt, vì vậy mà nó là sanh tử. Còn nó hít cái động thành là tịch diệt, và tịch diệt là niết bàn. Tự tánh niết bàn thì không sự không nhân, tự tánh niết bàn thì không có sự không có nhân, tức là không có quả không có nhân, không sự không nhân thì không phan duyên, tức là không vinh theo, không phan duyên thì ra ngoài tất cả hư ngụy, ra ngoài tất cả hư ngụy tức là Như Lai. Thành ra như vậy ở đây nói nghĩa là tự tánh niết bàn thì nó không nằm ở trong cái nhân và cái quả, mà đã không nằm trong nhân quả thì có gì đâu mà mình đuổi theo, mình nắm bắt. Thì không đuổi theo, không nắm bắt á, thì nó ra ngoài tất cả cái hư ngụy, mà ra ngoài tất cả hư ngụy thì tức là Như Lai. Sở dĩ chúng ta cứ đuổi theo nắm bắt tất cả cái nhân cái quả ngoài, phải không? Mình làm cái gì mình cũng đuổi theo hết, bởi đuổi theo nhân quả cho nên là tâm mình nó cứ lao sao lộn xộn. Thí dụ mai khởi sự làm cái này, mình tính làm cái đó sẽ kết quả làm sao. Ví dụ gần nhất là những cái người tính toán làm ăn đó, tính mai hùng vốn làm ăn cái gì đó, mà tính làm ăn thì tất nhiên khởi sự làm thì đó là nhanh, rồi mong cái kết quả làm sao, làm sao cho có lời, cho thành công, đó là quả. Mà khởi sự làm và mong thành công thì có lo không, có tính không? Đó thì lo thì tính, bởi theo nhân theo quả thì đó là cái nghĩ suy, mà nghĩ suy thì đó là theo cái hư ngụy. Bây giờ không theo nhân không theo quả thì có nghĩ suy cái gì? Đâu có nói cái được cái mất, cái thành cái bại, hay là cái thành cái bại. Thì không nghĩ được mất thành bại thì có gì lo không? Nó hết cái lo, mà hết lo tức là con người vô sự, phải không? Mà vô sự tức là nó ra ngoài cái tâm phan duyên, mà hết phan duyên thì hết hư mỹ, mà hết hư mỹ tức là Như Lai. Đơn giản vậy. Mà ở đây tôi thấy nhiều khi tôi phát quạo, nghĩa là tôi muốn ai nói được vô sự, tôi có sự vì phải có trách nhiệm với quý vị, cho nên tôi có sự một chút. Còn quý vị ở dưới là phải lo gì hết nè, phải lo đói nè, phải lo thiếu nè, phải lo được lo mất về trên, cứ lo tu giùm tôi cái sáng rồi đánh kiểu ve ve rồi dắt cuốc ra làm, vừa làm vừa chăn trâu, rồi tới giờ cái vô thì cứ cả ngày mình vừa làm mình chăn trâu như vậy, thành con người vô sự. Mà vô sự thì tự tánh niết bàn nó hiện tiền, khả biết là bao nhiêu, vậy mà ta cũng không chịu, không chịu vô sự, đòi có sự hoài. Thấy vậy nhiều khi là mình muốn tạo cái duyên cho họ vô sự, mà họ lại tạo nữa cái duyên cho có sự, dễ nổi tức không? Mình nhóm một đàn họ tạo ngã, thành ra vì vậy mình nhiều khi là cũng bực bội la, bởi vì cái tu là cốt làm sao cho mình rảnh rang chừng nào là tốt chừng ấy, khỏi bận lo đói, khỏi bận lo no, khỏi bận lo tất cả những cái đối duyên xuất cảnh ở ngoài. Thì ở đây coi như bao bọc hết nè. Nếu mà nói về cái duyên ở bên ngoài, về pháp lý thì có người lo, nói về cái duyên mà cơm gạo no đói có người lo, nói về cái duyên mà đi đám đi tiệc thì cũng không cho. Thì như vậy thì chỉ có cái giác cuốc ra đồng làm, rồi về thì thảnh thơi vô sự, mà không chịu nhiều khi cũng kiếm chuyện đi, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi như vậy mà không phát quạo sao được, phải không? Mình thì muốn cho quý vị được vô sự, mà vô sự thì mới chấm thấy được cái tự tánh niết bàn, đó là cái kết quả của cái tu. Rồi cái tạo sự và thành cái công của mình đó, nó trở thành như cái công giả tràng, nó không có kết quả. Đó là cái bực bội của cái người có trách nhiệm ở chỗ đó đó. Cho nên quý vị phải hiểu, nghĩa là mình làm sao khôn ngoan để cho mình không mắc kẹt, ở đây cái sự là chỉ quả duyên nhân mà luôn luôn tính toán cái gì nó cũng nằm ở trên cái nhân và cái quả hết, chứ không có cái nào ra ngoài cái nhân cái quả. Mà nếu không có dính trong cái nhân quả thì không có bị cái vinh theo, mà không vinh theo thì hết hư vị, mà hết hư vị tức là Như Lai chứ cái gì hết. Như Lai tức là Ta Mạo Tâm Phật Đà, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là đẳng chánh giác đại huệ ấy gọi là Ta Mạo Tam Phật Đà. Phật Đà đại huệ, Ta Mạo Tam Phật Đà, Phật Đà ấy là lìa tất cả căn lượng, tức là cả tất cả những cái suy nghĩ đo lường của tâm niệm chúng sinh đó. Giải thích đây là kết quả tự tánh pháp thân Như Lai vượt qua tất cả số lượng, tự chứng được ở trong tất cả danh ngôn đều chẳng phải thể của nó. Tất cả danh ngôn, tất cả suy nghĩ thì không có. Người chứng được thể này mới biết sanh diệt đều không, chỉ có tịch tỉnh, nên nói tự tánh niết bàn, chỉ một tâm thể tịch tính. Tịch tỉnh mà tâm thể tịch tỉnh đó gọi là tự tánh niết bàn. Tự tánh niết bàn chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Hết các động niệm, dứt tâm tư tưởng, tột gốc mé vô minh, cứu cánh giải thoát không có hư ngụy, là trên pháp thân, là bình đẳng thân, hàng lìa tất cả cảnh giới các căn. Như Lai nơi bát niết bàn khắp bảo đại huệ rằng: ta dùng bát nhã sâu xa xem khắp tam giới tất cả lục đạo, các núi bể cả quả đất hàm xanh, như thế tam giới căn bản tánh lìa, cứu cánh tịch diệt đồng với tướng không, không tên không biết, hàng đoạn các hữu, xưa nay bình đẳng, không có tưởng cao thấp, không thấy không nghe, không giác không tri, không thể trói buộc, không thể giải thoát, không chứng sanh không thọ mạng, chẳng sanh chẳng khởi, chẳng tận chẳng diệt, chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian, niết bàn sanh tử đều không thấy được, hai bên bình đẳng. Vì các pháp bình đẳng nên ở yên lặng lẽ, không có chỗ thi vi, cứu cánh an ổn hẳn không thể được. Từ pháp vô trụ mà pháp tánh thi vi, đoạn tất cả tướng, một không thể có. Pháp tướng như thế, kẻ biết được gọi nó, biết được nó gọi là người xuất thế, không biết việc ấy gọi là gốc sanh tử. Thì như vậy để thấy rằng đoạn này nói rõ rằng tất cả tam giới lục đạo chúng sinh và sự vật đều là không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên không có cái năng cái sở đối đãi. Bởi không năng sở đối đãi cho nên không ngã không nhân vân vân, nghĩa là không còn có cái đối đãi nào là thịt. Mà biết rõ các pháp đối đãi không thịt thì tâm thể thanh tịnh. Tâm thể thanh tịnh thì đó là ra khỏi tất cả các sanh tử. Còn nếu tâm thể mà còn bị sao xuyến loạn động thì đó là cái gốc của sanh tử. Đây chính là Như Lai tự tánh giải thoát, cùng tất cả pháp đồng trụ trên như bản tế, trong ngoài hằng lìa tất cả lỗi lầm. Tất cả chúng sanh cũng đồng đủ cái này, chỉ vì khắc nhiễm che lấp, một niệm gián biết tích độc sẵn được. Tức là ai ai cũng có cái tánh chân như giải thoát này, hay là Như Lai tự tánh giải thoát này, mà vì cái khắc nhiễm che lấp. Khắc là khắc trần, nhiễm là nó làm ô nhiễm, nhơ nhiễm đi, cho nên rồi không giác không biết. Đó, quý vị thấy ví dụ như con mắt mình, lỗ tai mình, nó sẵn có cái tánh giác, nhưng mà vừa thấy người thấy vật thì cái biết của cái con mắt nó bị cái thức chèn vô, phải không? Phân biệt người đó là tốt hay xấu, cảnh đó là đẹp hay xấu, vân vân, thì cái thức chèn vô cái mình quên mất cái biết. Cái biết của cái thấy là nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng thì cái tánh nghe nó hiện hữu, nhưng mà vừa nghe tiếng thì cái thức nó chạy vô nó khen, nó phân biệt tiếng, nó khen mình, nó chê mình, tiếng là tiếng hay hay tiếng dở. Vì vậy mà những cái khách, cái thức đó là chỉ cho là khách, nó che, nó làm ô nhiễm cái tánh giác của mình đi. Vì vậy mà hàng ngày mình sống tánh giác mà không bị, không hiện được, bị cái khách nhiễm nó che lấp. Một niệm giác biết, một niệm mà mình giác mình biết được nó thì mới thấy nó là cái đồng sẵn có, chứ không có thiếu thốn bao giờ. Ai cũng đồng, ai cũng sẵn có. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: phải lìa các căn lượng, không tự cũng không nhân, đã lìa giác sở giác, cũng lìa tướng sở tướng. Đó, thì bốn câu kệ này nói về cái thể chân thật Như Lai đó. Cái thể đó nó lìa các căn lượng, nó không phải nhân, không phải quả, không phải năng giác, không phải sở giác, không phải năng tướng, không phải sở tướng. Ấm duyên, ấm duyên đẳng chánh giác, một khác chớ hay thấy, nếu không có thấy đó làm sao mà phân biệt. Đó, cái thân ngũ ấm do các duyên hợp thành, và cái vô tưởng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tánh giác của mình, nó không phải một, không phải khác. Nếu mà không thấy một, không thấy khác thì tự nhiên tâm mình nó hết phân biệt. Phi tác, phi bất tác, phi sự, phi cũng phi nhân, phi ấm, phi tại ấm, cũng phi có dư tập. Nghĩa là cái chánh giác đó nó không phải năng tác, sở tác, không phải nhân, không phải quả, không phải tại ấm, không phải lìa ấm, không còn có tất cả cái khoái tập nào thừa sót. Cũng phi có các tánh như kia vọng tưởng thấy, nên biết cũng phi vô, pháp này pháp cũng thế. Cái đẳng giác này nó cũng không phải có cái tánh cố định như những cái tưởng của cái người ngu, hay như kia vọng tưởng, tức là như những người phàm ngu vọng tưởng nói các pháp có cái tự tánh, có cái thể cố định, nên biết nó cũng không phải là không ngơ. Cái pháp này pháp cũng thế, cái pháp này tức là cái pháp chân thật của cái tánh giác đó, nó cũng như vậy. Giải thích: đây là tổng tụng pháp thân lìa nhân quả năng sở căn khí một khác tướng cú, không có thấy lìa ấy, cũng không pháp tự tánh, cũng lại phi không pháp, khá gọi thật được pháp thể, ngộ đây sẽ lặng lẽ tự hết. Nghĩa là nó phi tất cả mà không phải là nó không đó. Cho nên nó cũng lại phi không pháp, nó phi tất cả mà không phải là không. Nếu mình nhận được cái pháp thể đó thì mọi việc nó sẽ lặng lẽ mà hết. Bởi có nên có không, bởi không nên có, nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng. Bởi mình thấy có cái có cho nên mình mới thấy có cái không, bởi mình thấy có cái không nên mình mới thấy có cái có. Có không hai cái nó đối đãi nhau, mình đừng có chấp. Nếu mình không chấp đó thì mình hết cái tâm tưởng lăng xăng. Hoặc nơi ngã phi ngã, ngôn thuyết lượng không dứt, chìm đắm ở hai bên, tự hoại hoại thế gian. Hoặc nơi ngã và phi ngã, ngã và vô ngã, rồi cái ngôn thuyết lượng, tức là ngôn thuyết và cái tâm phi lượng của mình, nó cứ tiếp tục chìm ở bên này bên kia, như vậy còn mắc kẹt hai bên mãi, thì đó là mình hoại mình mà hoại cả thế gian. Giải thoát tất cả lỗi chính quán khác ngã không, ấy gọi là chánh quán. Chẳng quỷ đại đạo sư, giải thoát tất cả lỗi, giải thoát là mình ra ngoài tất cả cái lỗi lầm ở trên, tức là lỗi lầm của đối đãi, của tâm lượng, mình ra ngoài được cái đó rồi thì chính quán sát ngã thông, trình đó mình mới quán sát thấy cái chân ngã hiện tiền, cái chánh quán đó thì mới không có quỷ hoại Đức Phật. Như vậy thì mình mới đi đúng cái hướng, đi đúng như cái lời dạy của Phật. Giải thích: nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng, là xong thì cứu cánh xong chẳng nên lại không, có thì cứu thì xưa nay có chẳng nên lại có, bởi có không đối đãi nhau, tánh chẳng có không, thể tánh không phải là có không, cái có không là cái tướng giả đối đãi thôi. Chẳng đạt nhã không thì không có chánh kiến, mắc kẹt hai bên, tự hoại hoại người, chê bai Như Lai, đâu còn gì hơn kẻ này. Nên là không thông suốt được cái chân thật, cái pháp thân chân ngã đó, rồi thì mình cứ mắc kẹt ở hai bên, mà mắc kẹt hai bên rồi đó là mình chê bai Phật. Thế Tôn thường bảo, nếu nói có đó người trí chẳng nên nhiễm, nếu nói không đó tức là vọng ngữ, nếu nói có đó chẳng nên lặng thinh, cũng chẳng nên khí luận tranh tụng. Như vậy thì nói có nói không gì chúng ta đừng có mắc kẹt, vì nói có thì không nên nhiễm, tức là mình chấp, và nói không thì đó là vọng ngữ, bởi vì cái thể tánh đâu phải là không. Như vậy thì mình chỉ cần dẹp cái khí luận hai bên có không, thì đó là cái chánh pháp hiện tiền. Ý chỉ này tế nhĩ thai. Đọc tiếp coi. Giác mình hai chỉ pháp thân Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, lìa môn thuyết chia làm bốn. Một chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải không tánh, không tánh tức là không phải, chẳng có thực thể. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn nói kinh, nhiếp thọ chẳng sanh chẳng diệt. Lại Thế Tôn nói chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Thế nào Thế Tôn là không tánh nên nói chẳng sanh chẳng diệt cho là tên khác của Như Lai? Là cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ, quý vị thấy dễ hiểu mà không? Ngài hỏi rằng có khi Đức Phật nói kinh, tất cả cái nhiếp thọ tức là cái cảnh nhiếp thọ bên ngoài đó, năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh đó, chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì tất cả cái cảnh bị nhiếp thọ và người hay nhiếp thọ đều là do mê mà hiện, không thiệt, cho nên không có tự tánh, vì vậy mà nói chẳng sanh chẳng diệt. Rồi lại Thế Tôn nói là chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Như vậy thì nói chẳng sanh chẳng diệt đó là tên khác của Phật. Như vậy Phật thì chẳng sanh chẳng diệt. Nhưng mà thường thường cái gì chẳng sanh là có hay không? Có không? Nghĩa là có sanh thì mới có, còn không sanh thì đâu có, phải không? Mà chẳng sanh thì tức là không gì chẳng diệt rồi. Bây giờ nói cái gì chẳng sanh mà có, nói tôi nghe coi. Thì cái sanh mới có, mà nó chẳng thanh chẳng diệt, mà nó chẳng thanh chẳng diệt là vì các pháp nó là quyển quá, nó không thiệt, nó không có. Bây giờ Như Lai lại nói rằng đó là dị danh của Như Lai, thì như vậy Như Lai cũng là quyển quá, không thiệt đó. Cho nên Ngài thắc mắc rồi mới đặt câu hỏi, nếu như vậy thì Như Lai lại là chẳng thanh chẳng diệt là cái tên của Ngài, thì như vậy Ngài lại không thiệt hay sao? Phật bảo Đại Huệ, ta nói tất cả pháp chẳng thanh chẳng diệt, các loại có không chẳng hiện. Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn, nếu tất cả pháp chẳng sanh thì pháp nhiếp thọ không thể được, vì tất cả pháp chẳng sanh. Nếu trong danh tự có pháp, cuối sinh Thế Tôn vì nói. Bây giờ Phật mới giải thích, Phật nói rằng Phật nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt đó là cốt nói các cái loại có không đối đãi nó đều không có thiệt, chẳng thiện tức là không có thiệt. Thì Ngài Đại Huệ liền bạch lại, nói Phật, nếu tất cả pháp chẳng sanh thì cái pháp nhiếp thọ không thể được, ví dụ chẳng sanh thì đâu có mà bị mình nhiếp thọ. Người tất cả pháp chẳng sanh thì chẳng sanh tức là không có, mà không có thì tại sao nói đó là tên khác của Như Lai? Như vậy thì Như Lai không có sao? Đó. Cho nên đó, nếu trong danh tự có pháp thì cuối sinh Thế Tôn bị nói. Như vậy thì trong cái danh tự Như Lai là có cái thực thể, thì xin Ngài nói cho con hiểu. Phật bảo Đại Huệ, lành thai lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Thôi đã vì ông phân biệt giải nói, Đại Huệ bạch Phật, sinh văn thọ giáo, Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt, nhiếp tất cả pháp, vì chẳng đợi duyên nên chẳng sanh chẳng diệt, cũng chẳng phải vô nghĩa. Cái câu này là Phật xác nhận, nói rằng Như Lai chẳng phải không tánh, tức là nói về Như Lai là có thực thể chứ không phải là không có thực thể, thì cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt. Như vậy thì chẳng sanh chẳng diệt nhiếp tất cả pháp, mà sở dĩ nói chẳng sanh chẳng diệt, Như Lai là chẳng sanh chẳng diệt là sao? Vì không đợi duyên. Đó. Còn các pháp ở ngoài nó sanh nó diệt đó, nó đợi duyên, phải không? Hoặc mà đợi duyên thì nó không có thực thể, mà không có thực thể cho nên gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Còn cái chẳng sanh chẳng diệt của Phật nói đây là cái thể tánh Như Lai, cái không đợi duyên. Thì bây giờ tất cả chúng ta thấy mọi sự kiện ở giữa thế gian này, cái gì có sanh ra cũng là đợi duyên hết, phải không? Chúng ta có hạt giống ở trong bao mà chúng ta không có đem rải xuống đất thì nó có thể lên, chúng ta không ngâm nước, chúng ta không giả xuống đất nó có lên cây mạ hay giống cây lúa được không? Đó. Như vậy thì thành cây mạ cây lúa là phải có duyên, nó đợi duyên, mà đợi duyên thì không tự tánh, và không tự tánh thì cái đó là không thiện, cho nên nói không sanh không diệt. Còn ở đây nói cái thể Như Lai không sanh diệt là không đợi duyên. Cái pháp thanh này không phải có duyên tạo ra nó, bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt ở cái mặt khác. Ở cái kia thì nói không sanh không diệt vì cái thể nó không thiệt, đợi duyên mà có, mà cái gì duyên họ có thì cái đó không tự tánh, bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt như quyển như quá. Còn cái này nói không sanh không diệt là cái thể sẵn có, sẵn có không phải đợi duyên, bởi vậy cho nên nó không sanh không diệt, mà không phải là không ngơ, không phải là vô nghĩa. Giải thích đây là nhằm ngoài tự tâm hiện lượng chấp tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, lấy đó khởi nạn. Bởi vì ngài Đại Huệ thấy rằng cái cảnh nhiếp thọ đó là ngoài tự tâm mình hiện, cho nên cho nó là có cái cảnh thiệt, cho nên khởi nạn. Bởi vì người theo danh mất nghĩa nên Phật vì phát minh trong kinh kiến lập tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt là vì không tánh nên nói, chẳng phải vì có tánh. Trong kinh nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt vì có duyên, đợi duyên hợp mới có, cho nên không có thực thể, bởi không thực thể cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt. Lại nói là tên khác của Như Lai thì chẳng phải không tánh. Như Lai cũng chẳng sanh chẳng diệt, nhưng mà Như Lai lại có cái thực thể ấy, là hiện rơi vào có tánh mà nói không pháp thì có không đều đọa. Như vậy thì nó mắc kẹt vào cái có và cái không. Đây là ý nạn của Đại Huệ. Thế Tôn bảo sao nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, không ưng là nhiếp thuộc có pháp, nó chẳng sanh chẳng diệt đình chấp là có. Nếu bảo tên khác của Như Lai, tên ác có nghĩa ấy nhiếp thuộc về có pháp, cho nên Thế Tôn lại bảo ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, chẳng phải không tánh tức là có tánh, nhưng mà ngài không nói có. Mới biết tâm lượng bản hữu chẳng đồng sình thở, bởi vì nó không phải không tánh cho nên nó không phải như sình thở. Y nghĩa bất giác dường như các pháp hiện, vốn không có sanh cũng không có chỗ diệt, bởi vì từ bất giác mà hiện, cho nên cái cảnh có đó nó không thực sanh trong thực diệt. Ví dụ như trong cảnh trong mộng do mê mà hiện, cho nên cảnh đó không có thực sanh không có thực diệt. Chẳng sanh diệt này là nói pháp không tự tánh. Nói chẳng sanh chẳng diệt đó là chỉ cho nó không có tự tánh. Chẳng phải nói phải không có, không các pháp, chẳng nên nhiếp thuộc có, lại đợi duyên hết mới thấy không sanh. Bởi vì các pháp nó không tự tánh, mà bây giờ khi duyên hợp thì thấy nó là có, duyên hết thấy nó là không, thì như vậy đó là cái thấy nó cạn kệt đối đãi. Cũng chẳng phải vô nghĩa là nói nghĩa tự tâm như thật chẳng sanh, chỉ đến trên danh cứu chẳng sanh chẳng diệt, vọng chấp không tánh, chẳng ưng nhiếp thuộc về có, tức là có chữ mà không nghĩa, cho nên văn sao bàn rộng vậy. Ơ hai, chỉ pháp thân Như Lai chính khi sanh mà vô sanh, sanh mà vô sanh. Đại huệ, ta nói ý sanh pháp thân danh hiệu Như Lai, nó chẳng sanh ấy là chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại đạo. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Thích Trụ, đại huệ, chẳng sanh kia là dị danh của Như Lai. Đại huệ, thí như nhân Đà La Thích Ca, Bất Lan Đà La, những vật như thế mỗi vật đều có nhiều tên, cũng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng chẳng phải không tự tánh. Ở đây thì Đức Phật ngài mới giải thích thêm, ngài nói là ý sanh pháp thân. Ý sanh pháp thân tức là cái thường thường nó ý sanh thân, mà nói cái ý sanh pháp thân, cái pháp thân mà có cái diệu dụng nhanh lẹ như cái ý mình nghĩ thì gọi là ý sanh pháp thân, hiểu đó là Như Lai. Cái đó không phải, nó chẳng sanh là chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác Bồ Tát Thích Trụ biết được. Tại vì chẳng sanh kia là dị danh của Như Lai, cái chỗ nói chẳng sanh đó là cái tên khác của Như Lai, mà nói chẳng sanh là tên khác của Như Lai, đừng chấp cái Như Lai và cái chẳng sanh là hai thứ khác nhau. Cho nên đây mới ví dụ như nhân Đà La Thích Ca và Bất Lăng Đà La, hai cái tên khác nhưng mà cũng một người. Nghe là trời giới thích thì có tên là nhân Đà La Thích Ca, cũng có tên là Bất Lăng Đà La, tuy hai tên mà chỉ là một trời giới thích thôi, chứ không khác. Những vật như thế mỗi vật đều có nhiều tên, cũng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, tức là có nhiều thể tánh khác, cũng chẳng phải không có tự tánh. Thì tuy cái tên nó có đôi ba tên mà thực ra có cái thể thực, nhưng thể thực đó là một chứ không phải nhiều. Ví dụ như bây giờ có người chưa xuất gia còn ở làm cư sĩ thì cái tên khác, bây giờ xuất gia rồi có cái tên khác. Như người đó hồi còn làm cư sĩ thì tên là Nguyễn Nhật Mít, rồi đi xuất gia rồi tôi cho pháp danh là Thông Xoài. Thì cái người mà ở trong xóm trong làng quen kêu Nguyễn Văn Mít, rồi bây giờ đi tu rồi cạo đầu vô chùa được cái pháp danh là Thông Xoài. Thì cái người huynh đệ đi theo Thông Xoài đó, thì kêu Thông Xoài. Như vậy thì đi về tới cái xóm làng thì nó kêu Nguyễn Văn Mít, rồi mình nói không phải, cái này là Thông Xoài. Rồi người kia nó không phải Thông Xoài, đó là Nguyễn Văn Mít. Hai người cãi nhau. Như vậy từ Thông Xoài và Nguyễn Văn Mít là một hay là hai? Là có hai tên, nhưng mà thể nó không có hai. Ở đây cũng vậy, Phật nói vô sanh đó là Như Lai, rồi nói pháp thân Như Lai cũng là Như Lai, tuy có hai tên khác mà cái thể nó không khác. Mình đừng có mắc kẹt cái tên rồi cho mình chấp. Giải thích đây tướng sanh nó vô sanh để hiển ý chỉ thâm mật, vẫn không nên theo danh mất nghĩa, đừng có bị cái tên mà làm mất cái nghĩa đi. Bởi ý sanh thân, ý sanh pháp thân tức là chẳng sanh, nên nói dị danh Như Lai. Nghĩa chẳng sanh này chẳng phải cảnh giới của vị thừa và hàng thích địa. Thích địa về trước chỉ hết nhân sanh, chứ chẳng đạt được tự tánh vô sanh của Như Lai. Cái câu này nó rất là thâm trầm. Hàng vị thừa đến thích địa là chỉ hết cái nhân sanh, chứ không có đạt được cái tánh vô sanh của Như Lai. Hết cái nhân sanh. Bây giờ tôi tạm ví dụ như mình ra ngoài sông ngoài biển, khi có gió thổi cái sóng nổi ầm ầm, thì sóng nổi ầm ầm đó mình biết sóng nổi là do gió, phải không? Sóng nổi là có lên có xuống, tức là có thanh có diệt, mà có thanh có diệt đó là do gió mà có sóng. Thì gió là thí dụ cái nghiệp, sóng là thí dụ sanh tử. Thì bây giờ mình muốn cho hết sóng á, thì mình tìm phương tiện nào đó mình chặn được gió, dừng được gió,
gió nó dừng rồi cái sóng nó lặng. Thì như vậy mình biết dừng được gió là hết sóng, mình biết ngang chừng đó. Thì ngang chừng đó mình biết đó là mình biết giúp được cái nhân sanh, cái nhân để sanh ra sống, hay là cái nhân mà nó sanh ra cái sanh tử, mình biết mình giúp được. Nhưng mà khi sống hết rồi thì nó còn cái gì? Nó còn mặt nước bằng phẳng, chứ đâu phải hết sống là hết gì hết. Đó. Như vậy cho nên mình tu mà chỉ biết được cái hết được cái nhân sanh đó, là dừng được cái nghiệp, giúp được cái sanh tử, mà chưa thấy được cái thực thể mênh mông của cái biển. Bởi vì mình chỉ thấy sống, sanh sống diệt là gốc từ gió, mà dừng gió thì sống sanh diệt hết, hết sống sanh diệt, nhưng mà nó còn cái thể nước bằng phẳng chứ đâu phải hết, phải không? Đó, như vậy mình cũng vậy, do nghiệp dẫn mình sanh tử liên miên. Bây giờ mình dừng nghiệp, giúp được nghiệp sanh tử hết, thì ngang đó thì nó là hết sanh tử. Mà hết sanh tử đâu phải rồi, phải nhận rằng hết sanh tử thì cái tâm thể thanh tịnh đó nó thanh thanh, nó không có bờ mé. Đó, cho nên ở đây mới nói rằng từ nhị thừa đến thất địa chưa có hết được, chỉ hết được nhân sanh chứ chưa biết được cái tánh vô sanh của Như Lai. Tự tánh vô sanh của Như Lai là trên như bình đẳng, à, tùy chỗ tùy thời không có tướng khởi diệt, vì trên như bình đẳng không có khởi không có diệt, thanh tịnh giống như mặt biển không có gợn sóng. Chẳng phải duyên hết mới hiện, mà nó là cái tự nó vậy. Cho nên chẳng kẹt nơi sở liễu năng liễu vô sanh, à, không phải có năng liễu sở liễu mà thể nó là vô sanh. Nhân Đà La Thích Ca, Bất Lan Đà La đều là dị danh của Đế Thích. Chẳng phải do nhiều tên mà có nhiều tánh là thể một mà tên khác, cũng chẳng phải không tự tánh là nhiều tên dùng để nói một thể, lại phải nhân tên mà được thể. Như vậy thì từ cái tên mà mình thấu suốt được cái thể, chứ đừng có mắc kẹt ở cái tên. Ơ ba, chỉ pháp thân Như Lai tên khác thể một. Như thế đại huệ, ta ở thế giới ta bà này trải ba a tăng kỳ có trăm ngàn danh hiệu, kẻ ngu thải đều nghe, mỗi người nói tên ta mà không hiểu ta, ấy là dĩ danh Như Lai. Nghĩa là ngài ở trong cái thế giới ta bà này trải qua ba cái a tăng kỳ, tức là ba cái vô số kiếp. A tăng kỳ là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô số kiếp. Trải ba cái vô số kiếp thì có trăm ngàn danh hiệu, mà những người ngu chỉ biết cái danh mà không có biết được cái thể của ngài. Đại huệ, hoặc có chúng sanh biết ta là Như Lai, có chúng sanh biết ta là Nhất Thế Ký, có chúng sanh biết ta là Phật, có chúng sanh biết ta là Cứu Thế, có chúng sanh biết ta là Tự Giác, có chúng sanh biết ta là Đạo Sư, có chúng sanh biết ta là Quảng Đạo, có chúng sanh biết ta là Nhất Thiết Đạo, có chúng sanh biết ta là Tiên Nhân, ở đây viết chữ là, có chúng sanh biết ta là Phạm, có chúng sanh biết ta là Tỳ Nữ, có chúng sanh biết ta là Tự Tại, có chúng sanh biết ta là Thắng, có chúng sanh biết ta là Ca Tỳ La, có chúng sanh biết ta là Chân Thật Biện, có chúng sanh biết ta là Nguyệt, có chúng sanh biết ta là Nhật, có chúng sanh biết ta là Vừa, có chúng sanh biết ta là Vô Sanh, có chúng sanh biết ta là Vô Diệt, có chúng sanh biết ta là Không, có chúng sanh biết ta là Như Như, có chúng sanh biết ta là Đế, có chúng sanh biết ta là Thật Tế, có chúng sanh biết ta là Pháp Tánh, có chúng sanh biết ta là Niết Bàn, có chúng sanh biết ta là Thường, có chúng sanh biết là Bình Đẳng, có chúng sanh biết là Bất Nhị, có chúng sanh biết là Vô Tướng, có chúng sanh biết là Giải Thoát, có chúng sanh biết là Đạo, có chúng sanh biết là Ý Sanh. Đại huệ, trải qua ba a tăng kỳ có trăm ngàn danh hiệu như thế, chẳng thêm chẳng bớt, thế giới này và thế giới khác phải đều biết ta như mặt trăng trong nước, chẳng ra chẳng vào. À, ở đây thì Phật kể một mạch bao nhiêu cái danh mà chỉ có một thể thôi, à, giống như là mặt trăng ở trên hư không, rồi ở dưới có trăm ngàn con sông, trăm ngàn ao hồ, thì có hiện trăm ngàn bóng mặt trăng. mà trăm ngàn bóng mặt trăng đó nó không có phải vào nước ra khỏi nước, mà tùy duyên nó hiện, mà không ngoài một cái thể mặt trăng. Giải thích: Như Lai ở cõi nước Ta Bà có đến vô lượng trăm ngàn dĩ danh, tùy tâm chúng sanh ứng với lượng sở tri, mỗi chúng có lời khác mà không biết nghĩa tự tánh chân thật. Như Lai như trăng trong nước, chẳng ra chẳng vào, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng hiểu dĩ danh của Như Lai, mà tất cả chúng sanh chỉ biết tức nơi danh, nhận nghĩa mà chẳng hiểu Như Lai tuy có nhiều danh, chỉ nói lên một thể đó, trong ngàn bóng mặt trăng mà chỉ có một thể mặt trăng. Nên nói tự tánh thanh tịnh Như Lai chỉ chứng tương ưng, chẳng phải danh nói đến được. Như trăng trong nước chẳng thể nói có không, không thể nói xa gần, không thể chỉ bài, không thể độ lượng. Thật chẳng phải không tánh, mà chẳng rơi vào số lượng có không. Khi mà có tất cả cái danh cú, bao nhiêu cái tên đó, mình đừng có chấp thiệt, mà chỉ là cái số lượng tùy duyên hiện ra, giống như bóng trăng dưới đáy nước vậy thôi. Các kẻ ngu kia không thể biết ta, vì rơi vào hai bên, không phải cung kính cúng dường nơi ta, mà không khéo hiểu biết được câu lời nghĩa thú, chẳng phân biệt được danh, chẳng hiểu tự thông. Chấp trước các thứ ngôn thuyết chương cú, nơi chẳng sanh diệt khởi tưởng vô sanh, chẳng biết danh hiệu sai biệt như của Như Lai, biết nhân Đà La Thích Ca Bất Lăng Đà La, mà chẳng hiểu tự thông, hội quy về chỗ tột cùng, nơi tất cả pháp tùy chỗ chấp trước. Nghĩa là hiểu Phật, biết Phật, nghĩa là bao nhiêu thứ tên, nhưng mà không có nhận ra cái thể thật của Phật, cũng như là thấy trăm ngàn cái bóng mặt trăng, biết trăm ngàn bóng mặt trăng mà không chịu nhìn ở trên hư không để thấy cái mặt trăng thật. Nếu nhìn trên hư không mà thấy mặt trăng thật thì trăm ngàn bóng mặt trăng nó đều không khác. Chứ còn nếu mà không thì sử dụng như hai người đứng, người bên cái hồ này cách hồ kia chừng ba thước, người thấy bên này có mặt trăng, người đứng bên kia cũng có thấy mặt trăng, thì hai người thấy hai mặt trăng, thì ông A nói cái mặt trăng hồ của tôi, bên hồ tôi có mặt trăng thiệt, và người kia nói bên hồ tôi cũng có mặt trăng thiệt, thì như vậy hai người có hai mặt trăng, mà hai mặt trăng nó thiệt hay không thiệt. Nếu cái hồ lên hồ A thì nó đây là mặt trăng A, hồ kia hồ B nó đây có mặt trăng B. Rồi nếu có cái hồ thứ ba thứ tư là cứ mỗi hồ có mỗi tên mặt trăng khác nhau, như vậy thì trăm ngàn cái bóng mặt trăng đó là chỉ là bóng. Nếu chịu khó nhìn lên trên trời thì mình sao chỉ thấy có một mặt trăng. Cho nên khi mình quên bóng thì mới thấy được cái thể thật. Còn nếu mình cứ chấp cái bóng mặt trăng, nhìn xuống mà chấp bóng mặt trăng thì cãi nhau không rồi. Bởi vậy cho nên người tu phải hiểu bao nhiêu danh cú của Phật nói đều cốt chỉ một thể Như Lai thôi, nhưng mà dùng vô lượng phương tiện danh cú sai biệt để chỉ một cái thực thể. Kẻ ngu không biết tự tánh pháp thân Như Lai, vọng thấy có không đấm trước nơi danh tự, mà đối với câu tất cả pháp chẳng sanh diệt khởi tưởng không tánh, nghe nói tất cả pháp không sanh không diệt rồi nói tất cả pháp là không, đây chính là chẳng hiểu tự thông, vọng chấp tất cả pháp là chẳng sanh diệt. Ví dụ như mình thấy bóng mặt trăng dưới nước, mình làm cho là mặt trăng thiệt, nhảy xuống mình mò mình dớt không được, rồi mình nói đây không có mặt trăng, nói vậy được không? Nói làm cho nó là thiệt là không trúng rồi, nói không có cũng chặt luôn. Mà chỉ có cái khéo là nhìn lên thấy mặt trăng trên trời, rồi mình biết đây là bóng mặt trăng. Biết là bóng mặt trăng thì không nói thiệt có, cũng không nói thiệt không, phải không? Không còn mắc kẹt ở hai bên. Tất cả danh hiệu đều nói một thể, nhân danh đạt thể, đạt thể thì lìa lời nói, nên nói hội quy về chỗ tột cùng. Chẳng rõ nghĩa này, chỉ nơi danh thuyết riêng sanh lý thú, luống thêm đa văn tăng trưởng ngã kiến,
Đó, thì chúng ta bây giờ học hành nó có cái bệnh đó đó.